khi bà con mua một túi xà phòng A3 3kg trị giá 110.000 đồng, bà con sẽ được tặng ngay 2 bộ sản phẩm.
Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Unlock FM. Ngày hôm nay tụi mình sẽ giới thiệu một tập mới của Discover Weekly. Nhưng mà trước khi bước vào tập ngày hôm nay thì tụi mình có một tin mới muốn được chia sẻ với các bạn. Đó chính là trong thời gian tới thì Unlock FM, như bọn mình cũng đã lấp lửng một thời gian qua, là sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ nhận diện mới, một lớp áo mới, một logo mới dành cho Unlock FM. Và hình dạng, màu sắc rồi trông nó như thế nào thì chắc là phải đợi đến lúc đấy. Nhưng mà chúng mình giới thiệu thì các bạn mới có thể biết được, đúng không? Mình bây giờ cũng không biết để tả như thế nào qua lời nói. Nhưng mà mình thì rất là tin là cái bộ nhận diện mới này nó sẽ thể hiện đúng được tinh thần của Unlock FM. Và tụi mình cũng đã dành rất là nhiều thời gian cùng với An, một người bạn của tụi mình, đã giúp tụi mình thực hiện cái bộ nhận diện này. Và rất là mong là các bạn cũng sẽ đón nhận nó, yêu quý nó như là bọn mình cũng đã rất là yêu quý nó trong suốt 2 tháng vừa qua làm việc với An, phải không Quyền?
Ừ, đúng rồi. Thôi, mọi người hãy chờ đến chủ nhật ngày 15 tháng 11 để được nhìn thấy bộ nhận diện này mới.
Ok, thế còn bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào nội dung của tập ngày hôm nay, tập thứ 5 của Discover Weekly. Tập ngày hôm nay xuất phát từ một cuộc hội thoại của mình và team của mình ở nơi làm việc. Đây là một chủ đề mà mình đã muốn nói từ rất là lâu rồi, nhưng mà chưa có đủ trải nghiệm để có thể đào sâu vào nó cho đến gần đây. Khi mà mình có một cuộc nói chuyện với cả sếp của mình, sếp trực tiếp của mình, thì mình mới nhận ra một điều về bản thân và cả những một cái điều mà mình rất là hay mà mình học được từ sếp mình. Đấy chính là trước đây, từ trước đến giờ, khi mà mình gặp phải tình huống là mình phải nhận xét hoặc là đánh giá hoặc là đưa ra một cái quan sát, một cái lời khuyên nào cho người khác, mình hay có xu hướng là mình càng thân thiết và càng quý ai thì mình sẽ càng thẳng thắn. Tức là tức là feedback của mình là nó tức là đầu mình nghĩ như thế nào thì nó sẽ đi ra miệng của mình y như thế, và nó không có bọc bất cứ một cái lớp đường hay là một cái gì đấy hoa mỹ cả. Nhưng mà sau đấy thì mình nhận ra, trong suốt quãng thời gian hơn 1 năm làm việc với sếp của mình, là một người rất là khéo léo, và mình cảm thấy là tại sao mình hoàn toàn có thể đưa ra một lời nhận xét vô cùng thẳng thắn nhưng mà một cách khéo léo để cho cái người nghe người ta có thể tiếp nhận được, thì tại sao mà mình lại không làm? Nếu mà có cách tốt hơn để nói ra một cái sự thật thì tại sao mình lại không làm thế? Và đấy là lý do vì sao mà ngày hôm nay mình rất là muốn có một cái cuộc hội thoại liên quan đến chủ đề này, để chúng ta có thể cùng bàn bạc với nhau xem là có cách nào giúp cho những người xung quanh chúng ta làm việc tốt hơn mà không cần phải ném vào mặt họ một sự thật quá là đau thương hay là quá là khó tiếp nhận. Vì cuối cùng thì chúng ta đều muốn làm việc trong một môi trường thật là vui vẻ, phải không? Điều này không có nghĩa là làm việc vui vẻ để làm đẹp lòng ai hay gì cả, mà đôi khi là cho chính bản thân chúng ta nữa. Ai chẳng muốn đi đến cơ quan nhìn thấy nhau thì cười vui, thay vì nhìn thấy nhau lại nhớ đến những lời cay đắng mà đã từng nói với nhau, đúng không?
Ừ, công nhận. Mà thật ra để mà nhìn rộng hơn một chút thì cái chuyện Vy Anh nói về việc đưa ra nhận xét nó cũng là một cái chủ đề rất là hay. Tại vì mình nghĩ là nếu mà theo dõi vào thế giới kinh doanh thì có vẻ như là cái này nó cũng như một cái chu kỳ, đúng không? Nghĩa là đã từng có một cái thời gian là mọi người rất là ngại đưa ra nhận xét, hoặc là không muốn đưa ra những cái nhận xét đấy ở môi trường tập thể. Nhưng mà có lẽ là trong nhiều năm gần đây thì cái việc đưa ra và lắng nghe nhận xét nó đã được trở thành một phần không thể thiếu ở trong môi trường làm việc của chúng ta. Nhưng mà suy nghĩ thật sự là việc lúc nào có phải cần feedback hay không, bao nhiêu là đủ, hay là trong những trường hợp mà chúng ta phải đưa ra những cái lời nhận xét khó thì làm như thế nào để có thể đưa ra những cái lời nhận xét nó hợp tình, hợp lý, và đặc biệt nhất là nó có hiệu quả. Bởi vì cái mục đích chính của việc đưa ra feedback là gì? Là để nâng cao cái năng suất làm việc của không chỉ cái người mà mình đang đưa tới cái lời nhận xét đấy, mà là cho cả tập thể, đúng không?
Đúng rồi.
Chính vì thế đây là những cái câu hỏi không hề dễ để trả lời, và tụi mình tin là không có một đáp án duy nhất.
Cũng chính vì thế mà tập ngày hôm nay thì sẽ không phải là, không như các bạn nghĩ đâu, đây sẽ không phải là một tập là 10 điều các bạn nên làm để đưa ra một lời nhận xét đúng. Bởi vì mình nghĩ là mỗi một vấn đề chúng ta sẽ có những cách tiếp cận rất là khác nhau, tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng người một, cho nên là sẽ không có một cái bộ giải pháp nào áp dụng cho tất cả. Bản thân tụi mình thì cũng đang trong cái quá trình học hỏi thôi, chứ cũng không phải là những người có nhiều trải nghiệm để có thể đưa ra cho các bạn một lời khuyên xác đáng nhất. Và khi thực hiện Discover Weekly, tụi mình luôn coi đây là một cái sân chơi tự do để cho quyền mình và tất cả các bạn cùng nhau tìm hiểu về những cái điều mới, như là cái chủ đề ngày hôm nay chẳng hạn. Và trong tập ngày hôm nay thì hãy cùng nhau tìm hiểu về cách mà một số nhà nghiên cứu và cả lãnh đạo của những tập thể rất là lớn trên thế giới nhìn nhận về việc đưa ra những lời nhận xét đánh giá nó sẽ như thế nào. Hãy cùng tìm hiểu nhé.
Như chúng mình cũng có chia sẻ, cái việc mà đánh giá và đưa ra những lời nhận xét hiệu quả đã là một chủ đề được nghiên cứu và đưa ra bàn luận khá là lâu rồi. Nhưng mà có lẽ trước khi mà chúng mình đi sâu vào cái chuyện bàn luận và những cái câu hỏi mà chúng mình vừa đưa ra đấy, thì chúng mình sẽ bắt đầu từ một câu hỏi cơ bản nhất. Có lẽ đưa tới Vy Anh và các bạn, mọi người nghĩ feedback là gì?
Đây là một câu rất là hay. Có lẽ là cũng sẽ có nhiều câu trả lời khác nhau cho câu hỏi này. Tuy nhiên thì theo như mình quan sát từ số đông thì mình nghĩ feedback là việc đưa ra lời nhận xét của bản thân mình về cách mà một người nào đó hoặc là một tập thể nào đó đang làm việc, với một cái mục đích duy nhất là mong muốn giúp cho họ tốt lên. Ví dụ như là làm thế nào để viết báo cáo tốt hơn này, hay là làm như thế nào để tạo ra một cái sản phẩm tốt hơn, thì đấy cũng là một cái cách mà mình hiểu về feedback. Mình thấy Quyền đưa ra cái câu hỏi này rất là hay, bởi vì là mình tại vì là trong mình cũng đã có một thời gian làm việc ở Việt Nam và hiện giờ đang làm việc ở đây, thì mình cũng có những cái sự quan sát và so sánh. Thì đôi khi mình thấy, ví dụ ở trong một số môi trường công sở, thì cái việc mà đưa ra feedback nó bị quá là cá nhân, nó trở thành một cái phương tiện để tấn công cá nhân. Tức là khi được hỏi là anh A nghĩ thế nào về cô B đang làm cái công việc C, thì anh A thay vì nói tập trung vào cái công việc thì lại nói rất là nhiều tôi nghĩ là cô ấy thế này, tôi nghĩ là cô ấy thế kia, và đưa ra rất là nhiều những cái cảm xúc vào trong đấy. Thì mình nghĩ đấy không phải là cái feedback mà tụi mình chắc là đang muốn nói đến trong cái tập ngày hôm nay, đúng không?
Mà Vy Anh trong câu trả lời vừa rồi cũng đưa ra một cái khái niệm về feedback mà mình nghĩ là rất là chính xác. Vy Anh có nói là feedback là đưa ra nhận xét của chúng ta về cách người khác làm việc, mong muốn giúp họ tốt lên, đúng không? Nhưng mà có lẽ là ngay ở trong cái khái niệm đấy, chúng mình đã bắt đầu nhận ra được một số các cái thứ mà nó sẽ gây ra khó khăn trong cái việc lắng nghe hoặc là việc đưa ra feedback rồi. Bởi vì ở đây là cái việc đưa ra lời nhận xét đánh giá của mình, cái chữ ở đây là chữ mình, nó đã mang một cái đậm một cái tính chất chủ quan rồi, đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi.
Liệu là khi mà chúng ta đã biết được những lời nhận xét đó mang đậm những cái quan điểm của cá nhân và những quan điểm chủ quan, thì chúng ta có thật sự cảm thấy thuyết phục hay là thật sự mong muốn cầu tiến hay là học hỏi từ những cái lời nhận xét đó không? Hay là nói cách khác thì việc đưa ra những cái lời nhận xét hà khắc có lẽ đôi lúc không giúp được chúng ta tiến bộ mà có lẽ còn giảm cái khả năng tiếp thu học hỏi.
Mình thấy đây là một góc nhìn Quyền đưa ra rất là hay, và nó rất là ngược lại với quan niệm thông thường hiện nay của chúng ta, thì cho rằng là đương nhiên là feedback là cái một cái quy trình không thể thiếu và phải có, và còn ủng hộ việc đưa ra những cái lời nhận xét thẳng thừng, thậm chí đôi khi là rất là gay gắt. Ví dụ như là trường hợp của Netflix, vài năm ở đây mình thấy có nhiều người đưa Netflix là một cái case study về việc đưa feedback, là nói về chuyện là Netflix đã cho những cái buổi đưa ra đánh giá nhận xét không chỉ là mặt đối mặt, họ gọi là 360 độ face to face feedback section, là bất cứ ai cũng có thể feedback cho sếp của mình hoặc là cho những tất cả những người mà làm ở trong công ty. Và thậm chí là mình có đọc một cái bài báo ở trên Wall Street Journal thì còn nói là Netflix thì gần như là rất là khuyến khích những cái harsh feedback, tức là feedback rất là gay gắt, bởi vì họ coi như là đây là một cái quy trình rất là quan trọng để giúp cho nhân viên nhận ra được thiếu sót của mình và tiến bộ hơn. Nhưng mà hôm nay câu hỏi của Quyền lại cũng khiến cho mình cũng có một suy nghĩ là không biết là liệu những cái feedback như thế thì có cần thiết hay không? Và thậm chí là có phải lúc nào chúng ta cũng cần phải đưa ra feedback hay không? Cũng là một cái câu hỏi cần phải suy nghĩ.
Công nhận đấy chắc là câu hỏi mà không nhiều người chạm đến lắm. Mà nhưng mà thật ra thì cũng không phải là tụi mình đang ở đây là đang phê bình cái việc đưa ra feedback hoặc là những cái phương thức mà những công ty như kiểu Netflix nó sử dụng, đúng không? Nhưng mà có lẽ ở đây nó chỉ là cái cơ hội để chúng mình cùng suy nghĩ hơn về cái chủ đề này thôi. Thì tụi mình có tìm được một cái bài viết rất là hay nói về vấn đề này trên Harvard Business Review của hai tác giả là Marcus Buckingham và Ashley Goodall. Trong bài viết này thì Marcus và Ashley bắt đầu bằng cách là đi sâu vào ba cái lý thuyết hay là ba cái niềm tin cơ bản được thế giới kinh doanh chấp nhận trong nhiều năm gần đây, và vì thế cho nên dẫn đến những cái mặc định là việc nhận xét là đánh giá là tốt cho tất cả mọi người. Cái điều đầu tiên được hai tác giả gọi là the source of truth, cho rằng những người khác có khả năng phát hiện và nhìn ra điểm yếu của bạn tốt hơn bạn. Và cách để tốt nhất để giúp nhau tiến bộ là cho người kia biết là họ đang làm không tốt ở điểm nào. Ví dụ như là đôi khi bạn không nhận ra được tone hay là cái giọng nói của bạn khi thuyết trình, và nó có thể nó không phù hợp ở trong cái văn cảnh đấy, hay là cái cách bạn giao tiếp với những người làm cùng trong đội của mình chưa được hợp lý và bạn cũng không hề nhận ra cho đến khi có người chỉ ra cho mình biết. Tiếp đến điều thứ hai được hai tác giả gọi là theories of learning, cho rằng quá trình học tập như là cái việc đổ nước vào một cái bình rỗng. Khi thiếu hụt một số các kỹ năng nào đó hay là một người mới bắt đầu ấy, thì cái xu hướng chắc là muốn lắng nghe nhận xét từ tất cả những người xung quanh, đặc biệt là những người đã có trải nghiệm, có kinh nghiệm để có thể chỉ bảo cho hướng đi tốt và tiết kiệm thời gian nhất để bản thân mình có thể tiến bộ được, đúng không? Và điều thứ ba, lý thuyết thứ ba mà hai tác giả nhắc đến là theories of excellence. Ở đây nghĩa là kết quả tốt nhất cho một công việc nhất định là nhất quán, không có thay đổi, có thể sử dụng, có thể đo lường để đánh giá được năng lực của tất cả mọi người, bất kể là họ là ai, đến từ đâu, đã trải qua những điều gì. Và theo như cái lý thuyết này thì hiệu suất công việc của một người như là một cái vạch đích có sẵn để chúng ta có thể với tới. Và chúng ta cần những cái người xung quanh giúp quan sát và nhận xét để xem chúng ta đang ở đâu ở trong cái chặng đường đó và có thể với tới cái đích đấy. Dừng ở đây thì nghe ba lý thuyết này chắc là nhiều bạn cũng đang gật gật, đúng không? Là vì là nghe nó cũng
nghe hợp lý.
Nhưng mà thật ra là trong cái bài viết này, tác giả Marcus và Ashley đã đưa ra khá là nhiều nghiên cứu để đi sâu vào ba cái lý thuyết này hơn, và một phần nào đó phê bình cho rằng là ba lý thuyết này có những cái điểm nó không được chính xác và khá là bất cập. Chúng mình có thể bắt đầu từ cái điều đầu tiên là bài viết đưa ra những cái dẫn chứng về việc con người có lẽ không phải là phương thức đánh giá đáng tin cậy nhất. Ở đây nghĩa là sao? Khi mà chúng ta phải đưa ra được những cái điểm số, những cái đánh giá về hiệu quả làm việc của một con người, những cái đánh giá đó gần như là nó quá phụ thuộc vào ý kiến chủ quan của chúng ta. Nó còn nguy hiểm hơn khi mà nghiên cứu cho thấy rằng chúng ta rất là kém trong việc đánh giá những cái yếu tố trừu tượng như tư duy chiến lược, tiềm năng, sự hiểu biết chính trị nơi công sở của một người. Và những yếu tố này là những yếu tố rất là quan trọng, đúng không? Và khi mà chúng ta có những cái điểm mù đấy, thì nếu mà chúng ta bị đòi hỏi là phải đưa ra những cái điểm số đánh giá này, thì chúng ta không khác gì là những người đang mù màu xong rồi bị bắt phải đánh giá xem là cái màu mình đang nhìn thấy là gì. Ngoài ra, ở lý thuyết này còn mặc định là những người khác có khả năng phát hiện và nhìn ra điểm yếu của mình, và cách tốt nhất để chúng ta có thể tiến bộ được là bằng cách phải lắng nghe ý kiến của người khác. Tuy nhiên là việc tập trung quá vào điểm yếu đã được khoa học và các nghiên cứu chứng minh là không giúp ích, mà có lẽ còn cản trở cả việc học lẫn cả việc tiếp thu kiến thức, đúng không Vy Anh?
Quyền nói đến đây là mình nhớ đến một cái nghiên cứu, một cái thí nghiệm. Họ chia các em học sinh ra làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất được hỏi về những cái ước mơ và những cái điều tươi sáng, tập trung vào những cái điều tươi sáng. Và kể cả khi mà các bạn ấy được quyền nói về những cái điều mà các bạn ấy đã mắc lỗi, cũng vẫn nhận được những cái lời rất là động viên, khích lệ. Nhóm thứ hai thì bị hỏi về bài tập về nhà, nghe đã thấy rất là mệt rồi. Và khi mà mở bài tập ra thì có những cái lỗi sai cần phải sửa, thì các em nhận được những cái lời nhận xét khá là gay gắt. Thì họ đưa cả hai nhóm học sinh này vào và quan sát, và họ phát hiện ra là phim chụp sóng điện từ não của học sinh ở cả hai nhóm chỉ ra là với nhóm học sinh mà bị chỉ trích, bộ não của các em ý có phản ứng lại với những lời nhận xét không khác nào như là một cái mối đe dọa đang rình rập, và ngay lập tức nó phải phát ra một cái tín hiệu là cần phải đề phòng, cần phòng thủ. Thì một cái hệ thống ở trong não của chúng ta, mình cũng không biết dịch ra tiếng Việt là gì, nhưng đại khái là nó là sympathetic nervous, những cái hệ thống mà làm cho chúng ta cảm thấy âu lo và cảnh giác ấy, nó được khởi động. Và nó đương nhiên là khi một phần của bộ não nó được khởi động và nó rất là tập trung vào một cái gì đấy, thì những cái phần khác của bộ não nó gọi là tắt ngúm thì cũng không phải, nhưng mà nó sẽ không được active lắm, nó sẽ không được linh hoạt lắm. Và về lâu về dài thì những cái cảm xúc tiêu cực này nếu mà nó đã xuất hiện quá nhiều với một cái cường độ tương đối thường xuyên, nó sẽ làm giảm cái khả năng hoạt động của các cái mạch thần kinh và ảnh hưởng xấu đến cả khả năng nhận thức cũng như là cảm xúc của chúng ta. Ôi, nói đến đây thì không biết là chúng ta đã chết bao nhiêu là neuron thần kinh rồi, bởi vì là trong suốt thời gian đi học không biết bao nhiêu lần đã được lắng nghe những lời nhận xét, những lời phê ở trong bài kiểm tra mà bị điểm kém nó như thế nào. Cái này thì hơi sidetrack một tí, nhưng mà ví dụ như có những cái điểm mà chúng ta nghĩ là chúng ta yếu nhưng thật ra nó lại là một điểm mạnh ở một cái lĩnh vực khác chẳng hạn. Ví dụ như ngày xưa mình đi học thì thực ra có một thời gian mình cảm thấy rất là xấu hổ khi mà mọi người cứ khen là mình học giỏi văn. Bởi vì là thường ở trong cái thế giới của chúng mình đi học ấy thì nhất là ở Việt Nam và các nước châu Á nữa thì học giỏi toán thì mới quan trọng, chứ còn học giỏi văn thì đôi khi lại còn bị nghĩ là ồ, chứng tỏ là không học giỏi toán và lại còn nghe rất là kém thông minh. nhưng mà đến khi lớn lên thì mình nhận ra là ồ, thực ra thì đây cũng không phải là một cái điểm mà mình nên cảm thấy xấu hổ, mà cái sự nhạy cảm trong cảm nhận của mình và cái sự viết lách đấy nó lại giúp ích cho mình trong rất là nhiều việc. Ngay như bây giờ đây là làm podcast, thế nên mình cũng cảm thấy là đôi khi có những cái điểm mà chúng ta nghĩ là nó không tốt, nhưng mà nếu mà có một ai đấy giúp chúng ta nhìn các sự việc một cách tích cực hơn thì nó lại thành ra một cái rất là hay mà chúng ta nên quý trọng.
Ừ, đúng, rất hợp lý. Chắc là chúng mình sẽ quay lại cái ý này lúc sau nữa. Thế thì bắt đầu để đi tiếp đến với cái lý thuyết thứ hai mà chúng mình có nhắc đến ở trên, gọi là theories of learning. Thì ở đây để nhắc lại, nó là cái mặc định là cách tốt nhất để tiến bộ là lắng nghe về những cái phán xét, những cái nhận xét của những người có kinh nghiệm hơn. Giống như là việc đổ đầy một bình nước thì cái việc tiến bộ hay là việc học là đổ thêm nước vào cái bình đấy. Nhưng mà cái vấn đề của cái lý thuyết này là có lẽ việc học không chỉ là để cho thêm những cái gì chưa có vào trong bình nước, đổ thêm thật nhiều nước lọc vào cho tới khi đầy bình. Việc học và việc tiếp nhận nhiều kiến thức nó thật ra là một cái quá trình chắt lọc, nó là một quá trình pha chế đổi màu nước có sẵn trong bình như thế nào đó để phù hợp cho cái nhu cầu sử dụng của mỗi người, đặc biệt là khi mà bộ não hay là bộ gen của chúng ta được lập trình rất là khác nhau. Giống như giáo sư Joseph Ledoux cũng được nhắc đến ở trong bài viết của hai tác giả, hiện đang giảng dạy về neuroscience ở New York University đã vi von. Việc học cũng giống như là việc xây một tòa nhà đã có nền móng. Việc của chúng ta là sắp xếp những cái viên gạch, từng viên gạch đó sao cho phù hợp nhất với kết cấu mà chúng ta mong muốn. Mà vì thế, để tiến bộ chúng ta cần tìm cách cấu kết phù hợp nhất cái viên gạch đó cho chúng mình, chứ không phải là lắng nghe và dập khuôn cái cấu kết của người khác và cứ như kiểu là mình ném gạch vào cái tòa nhà để mong là nó sẽ được xây lên, đúng không? Cuối cùng thì với cái lý thuyết thứ ba, cái theories of excellence, thì cho rằng kết quả tốt nhất của một công việc là phải nhất quán và cái hiệu suất công việc của mỗi người như là một cái vạch đích đã có sẵn. Và chúng ta cần những người khác xung quanh để đưa ra đánh giá xem chúng ta đã ở đâu ở trên con đường đó và tới cái vạch đích đó bằng cách nào. Nhưng mà cái việc này thì có lẽ đã làm cho chúng ta quên rằng ý kiến đánh giá của mỗi người luôn mang tính chủ quan và không bao giờ chính xác 100%, đúng không?
Chính xác. Quan điểm của chúng ta chịu ảnh hưởng từ những cái tương tác của bản thân chúng ta, và chúng ta cũng không hề biết là mỗi một con người có đến rất là nhiều mặt khác nhau. Để đánh giá toàn diện, mình nghĩ là nó không đơn giản. Ở trong bài viết mà Quyền có chia sẻ thì mình thấy cũng có một vài điểm rất là hay và mình rất là tán thành về cái cách mà chúng ta giúp những người xung quanh mình tiến bộ hơn trong công việc của họ. Cái điều này nó cũng một phần nào đấy nó ám chỉ là tức là nếu mà mục tiêu cuối cùng của chúng ta là giúp người khác tốt hơn thì đôi khi cái việc mà đưa feedback nó cũng không phải là thực sự cần thiết, mà chúng ta cũng có những cách khác. Tức là ví dụ như đơn giản là nếu như mình muốn một ai đấy làm một cái việc gì đấy tốt hơn thì ngay từ đầu mình có thể sẽ hướng dẫn người ta rất là chi tiết và sau đấy sẽ để một cái khoảng để họ có thể phát triển theo cái ý mà họ muốn chẳng hạn. Nhưng mà mình đảm bảo là những cái cơ bản là họ sẽ biết. Tức là mình làm cái bước đấy nó rất là kỹ và tốt thì cũng sẽ giảm cho người ta rất là nhiều những cái thời gian lãng phí sai rồi sửa. Bởi vì không phải là lúc nào phạm sai lầm quá nhiều lần trong một công việc cũng là cái điều được khuyến khích. Cái ý thứ hai mà mấy viết có nhắc đến, trong một đội nhóm chẳng hạn thì đôi khi chúng ta làm việc với rất là nhiều người, chúng ta không phải là làm việc một một nữa. Cái việc mà làm việc một một kèm nhau thì bao giờ nó cũng là lý tưởng để có thể đưa cho nhau được những lời khuyên hoặc là có thể giúp nhau tiến bộ. Thế nhưng mà ở trong một mô hình đội nhóm rất là nhiều người thì làm như thế nào? Một trong những cách mà bài viết có nhắc đến đấy chính là giúp những thành viên trong nhóm của mình biết được một cái đích, một cái kết quả tốt thì nó sẽ trông như thế nào. Và đây là dùng đúng chuyển ngữ của đúng một cái từ là a vision of excellence.
Ừ.
Bằng cách là gợi cho họ đến những cái giờ phút, những cái lúc mà họ làm được một cái việc gì đấy rất là tốt. Những việc mà họ thật sự là tỏa sáng. Nói thật ra là lỗi sai thì có thể là phạm rất là nhiều, nhưng mà những lúc chúng ta tỏa sáng nó không quá nhiều. Thì tại sao mà chúng ta lại không, thay vì việc là cứ suốt ngày nhìn vào những cái lỗi sai và xem là mình sai như thế nào, rồi dằn vặt bản thân, thì tại sao chúng ta lại không nhìn vào những cái lúc mà chúng ta làm rất là tốt, những lúc mà chúng ta tỏa sáng, tìm lại được cái cảm giác đấy và biết được là mình đã làm như thế nào để có được những cái giờ phút tỏa sáng đấy. Thì trong bài viết có đưa ra một ví dụ rất hay của Tom Landry, là huấn luyện viên cho đội bóng Dallas Cowboys của Mỹ. Tom có một cách tiếp cận vô cùng thú vị. Thay vì giống như các huấn luyện viên khác thường xuyên lật lại những cái hình ảnh hoặc là footage về những cái lỗi sai mà đội bóng của mình đã mắc phải và hy vọng là sẽ tìm ra được một cái giải pháp tốt hơn để mọi người thi đấu tốt hơn, thì Tom lại làm việc ngược lại. Tức là ông làm cho mỗi một thành viên của đội bóng một loạt các cái highlight reel, là những cái băng mà ghi lại những cái khoảnh khắc mà họ thực sự rất là tỏa sáng ở trong trận đấu. Và đây là cách mà Tom giúp chỉ ra những điểm sáng, những cái pattern mà đã sẵn có ở trong mỗi người, và giúp họ nhận ra là ồ, thật ra là họ không cần phải tìm kiếm ở đâu xa, bởi vì là trong chính họ luôn luôn có những cái điểm sáng nó đã sẵn có ở đấy rồi. Và làm như thế nào để có thể quay lại được những cái điểm sáng đấy, hoặc thậm chí là tỏa sáng hơn nữa. Thì đây là cách mà Tom giúp, vừa là khích lệ mà vừa giúp các cầu thủ của mình nhận ra và tiếp tục làm giàu những cái vốn sẵn có đấy. Mình nghĩ đây cũng là một cái việc rất là quan trọng trong quá trình học, đúng không? Tức là thay vì là chúng ta cứ cố gắng nhồi nhét, như Quyền lấy ví dụ về cái bình nước ấy, thay vì cố gắng đổ thật là nhiều nước, thì chúng ta xem là ok, đâu là công thức tốt nhất để làm ra một cái thứ đồ uống nó vơi thôi, nhưng mà nó là hợp với cái gu, hợp với cả cái nhu cầu và cái taste của chúng mình nhất. Ngoài ra thì có một cái ý trong bài viết mình thấy cũng khá là hay. Ok, vẫn biết là chúng ta nên cho nhau những lời nói thật là tích cực. Thế nhưng mà làm như thế nào để đưa ra lời khen nó thật là đúng cách? Không phải là cứ thấy ai làm gì tốt là chúng ta cứ khen lên trời xuống biển. Mình thật sự lại là người rất là sợ những cái lời khen mà nó vân vân mây mây quá. Bởi vì là có thể là thực ra ý của người ta thì cũng tốt thôi ấy, nhưng mà vì mình cảm thấy nó rất là xa cách với những cái gì mình làm, nên là đôi khi mình lại băn khoăn không biết nó có thật hay không. Và ở đây thì trong bài viết có nói đến cái điểm này, mình rất là tán thành, và đây cũng là suy nghĩ của mình. Tức là thay vì chúng ta đưa ra cho nhau những cái lời khen mà nó có cánh, nó quá là ngọt ngào ấy, thì hãy làm thế nào đấy giúp cho cái người mà được khen ấy, người ta cảm thấy được là việc mà họ làm nó đã ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào và chúng ta cảm thấy như thế nào. Tức là thay vì bảo là ôi làm này thật rất là hay, rất là đấy kia, dùng rất là nhiều tính từ để nói về cái sự hay, cái sự giỏi của người đấy, thì chúng ta có thể nói với họ là ô, cái việc mà bạn làm nó đã làm cho tớ có thay đổi suy nghĩ như thế này, và nó làm cho những người khác ở trong đội của chúng ta cảm thấy thế này. Tức là nói về cái tầm ảnh hưởng của cái việc làm mà họ đã mang đến cho cả đội, cả nhóm. Thì mình thấy là cái người nghe, người ta cảm thấy liên hệ được hơn, và cũng cảm thấy là cái lời khen của chúng ta nó có giá trị hơn, để họ biết là lần sau họ có thể làm như thế nào đấy, tiếp tục phát huy, đúng không?
Cái này thì nó cũng quay trở lại cái chắc là cái ý mà bạn ấy tụi mình cũng nhắc đến, đúng không, là thật ra con người là một trong những người đánh giá kiểu không khách quan nhất. nhưng mà cái việc mà những cái gì mà con người mình đánh giá rất là tốt đấy chính là cái nhận định về cảm xúc của bản thân mình. Cho nên là cái ý mà Vy Anh vừa nói mình thấy rất là đồng tình, thay bằng là mình đưa ra những cái ý kiến đánh giá phán xét chủ quan về cái việc người đó nên làm như thế nào hay người đó đã làm như thế nào, mà mình tập trung vào cái việc diễn tả những cái cảm xúc thật sự của bản thân khi nhìn thấy những cái việc đó. Nó giống như là cái cách mà Vy Anh bảo là huấn luyện viên Tom đưa ra những cái highlight reel của người ta trên video, đúng không? Thì đây cũng như kiểu mình đang instant replay lại cái những cái cảm xúc đấy của mình khi đấy. Và những cái câu nói có thể ở đây mình đưa ra là cái việc bạn làm khiến tôi suy nghĩ như thế này, tôi cảm thấy như thế này khi chứng kiến bạn làm ABCDXYZ. Thì nó sẽ cho người ta nhận ra là đây là những cái ý kiến, những cái chia sẻ rất là thật. Và nó không phải là đánh giá và phán xét, nó chỉ là cái cảm xúc của mình khi đó thôi.
Còn nếu mà nói về lời khen thì có thể lấy luôn một ví dụ. Thật ra Unlock FM đã làm điều này, đúng không? Tức là khi mà chúng mình nhận được những cái feedback rất là hay, các bạn gửi về, thậm chí là một số lúc nhận được lời khen, thì tụi mình rất là hay hỏi kỹ là cảm ơn bạn, nhưng mà cụ thể là ở điểm nào mà mọi người cảm thấy là Unlock FM đang làm tốt? Thì không phải là bọn mình muốn nghe thêm mọi người khen đâu, mà thật sự là bọn mình rất muốn biết mình đã làm tốt ở những điểm nào, làm chưa tốt ở những điểm nào. Và quan trọng hơn là nói chung là focus, tức là tập trung nhiều vào những cái điểm mà bọn mình đã làm tốt để bọn mình có thể làm tốt hơn nữa. Thì đấy là cái mà mình cũng rất là tán thành. Và cái điểm cuối cùng hai tác giả có đưa ra trong bài viết là như thế nào để những thành viên ở trong nhóm của mình đang gặp rất là nhiều vấn đề trong công việc và dường như là cái hiệu suất làm việc của họ đang sụt giảm, thì chúng ta cần phải làm như thế nào khi mà ví dụ bị sếp bắt là ok đi nói chuyện và giúp đỡ bạn A, bạn B, bạn C đi, thì khi mà chúng ta phải nói chuyện trực diện thì chúng ta nên nói chuyện như thế nào? Không thể một sớm một chiều thay đổi được, đúng không? Mình nghĩ là cũng không nên né tránh khi nói chuyện với một người đang gặp khó khăn, thì thay vì đùng một cái vào và đặt ra luôn vấn đề khó khăn mà họ đang mắc phải và tìm cách gọi là gỡ rối ngay lập tức ấy, thì nó sẽ làm tạo cho cái người nghe một cái rất là áp lực và đôi khi lại còn gọi là gì nhở, e dè và không muốn chia sẻ thêm, bởi vì thường là khi mà chúng ta đặt chạm đến vấn đề mà chúng ta nói luôn như thế thì chúng ta lại hay mắc phải cái bẫy đưa ra nhận xét, quan điểm, ý kiến và cảm nhận. Cái việc làm như thế cũng sẽ khiến cho cái người nghe cảm thấy là họ đang bị dẫn đến một cái hướng đi nhất định nào đấy, và vô hình chung lại khiến cho họ khó mà có thể đưa ra được cái giải pháp cho chính vấn đề của mình. Thay vì việc hỏi họ trực diện về cái vấn đề mà họ đang gặp phải, thì bạn có thể hỏi họ về 3 điều mà họ đang làm tốt ngay ở thời điểm hiện tại. Là 3 điều gì, là thế mạnh của họ hiện tại mà họ cảm thấy là như thế nào. Khi chúng ta mở đầu một cuộc hội thoại thì bao giờ chúng ta cũng muốn cả hai người đều nói chuyện với nhau với một tinh thần cởi mở và thoải mái. Thì cái việc mà tập trung vào những điều tích cực thì bao giờ nó cũng mang lại cái cảm giác đấy. Và mình không nói thế không phải chỉ là mình giả định hay là đọc từ bài báo này ra đâu, mà bởi vì nó cũng đã có nghiên cứu chỉ ra là những cái câu nói khích lệ thì sẽ giúp não bộ sản sinh ra một cái chất gọi là oxytocin, hay còn gọi là love drug. Nghe love drug nghe hơi sai trái nhỉ, gọi là creativity drug ấy. Thì cái creativity drug này nó sẽ giúp não bộ được thông thoáng và cởi mở hơn, giúp cho chúng ta hướng đến những cái suy nghĩ mới, nó được nhanh nhạy hơn. Quay trở lại, sau khi mà chúng ta tạo ra được một cái cảm giác, một cái không gian rất là tích cực như thế, thì chúng ta có thể giúp họ quay ngược lại về quá khứ và suy nghĩ, cũng như nhìn xem là ok, thế thì khi mà gặp phải những cái vấn đề có thể là nó không quá giống nhưng nó na ná thế này, thì bạn đã làm gì? Thực ra vì chúng ta gặp rất là nhiều vấn đề trong một ngày, chúng ta có thể có 1.000 vấn đề, đúng không? Và lúc nào chúng ta cũng thấy mới. Nhưng mà nếu mà chúng ta có thời gian ngồi suy nghĩ lại thì hầu hết những cái sự kiện mà diễn ra trong cuộc sống của chúng ta nó đều có những cái pattern nhất định, hoặc là có thể là nó không trực tiếp diễn ra với chúng ta, nhưng những cái gì mà chúng ta quan sát được từ những người khác ấy thì bao giờ nó cũng có những cái pattern nhất định. Và rất có thể là những cái vấn đề mà bạn đang gặp phải nhìn bề ngoài thì nó là mới thôi, nhưng về bản chất có thể là nó cũng đã là cái vấn đề mà bạn đã từng giải quyết rất là tốt, bạn đã từng trải qua, bạn đã có một chút kinh nghiệm khi mà đối diện với nó rồi. Thế thì ok, bạn đã có trong tay 3 thứ mà bạn đang làm rất là tốt như là một cái vũ khí, và bạn biết được là bạn đã có những cái bài học rồi, thì bây giờ bạn sẽ làm gì trong tương lai? Thì đây là lúc mà chúng ta giúp người bạn của mình nhìn về tương lai và tập trung vào những cái câu hỏi mang tính chất gợi mở và có thể hướng đến giải pháp hơn. Hay nói cụ thể ở đây là những cái câu hỏi là what? Tức là bạn có biết là bây giờ bạn đang đối diện với vấn đề gì hay không? Bạn có biết là bạn cần phải làm gì chưa? Hay là bạn có biết là trong cái tình huống này thì đâu là những cái yếu tố mà cần có để có thể giải quyết được vấn đề này, chứ không phải là tập trung vào những cái câu hỏi tại sao. Chúng ta đến đây cũng để giúp đỡ, không phải là chất vấn, đúng không? Không phải là cái này hay đấy, nhưng mà tại sao nó lại không work nhỉ, tại sao nó lại không hiệu quả nhỉ, trong những cái tình huống mà chúng ta rất là bối rối ấy. Cái câu hỏi tại sao nó chỉ càng khiến cho chúng mình gọi là chết chìm ở trong những cái thì... chính xác là chết chìm ở trong những cái concept nó đi từ A đến B đến C, nó cứ loạn hết cả lên, nó chả đi đến đâu cả. Đây là một cái ý mà mình giơ hai tay hai chân tán thành luôn, vì mình cũng nghĩ như thế.
Wow, thế thì chắc là để tóm tắt lại, vừa rồi là chúng mình đưa ra rất là nhiều những cái chứng kiến, những cái dẫn chứng từ trong cái bài viết, đúng không? Cái bài viết này không phải là phê bình cái chuyện đưa ra những cái lời nhận xét, những cái lời đánh giá, mà ở đây họ nói là nhiều khi chúng ta nên suy nghĩ kỹ hơn về cái việc tại sao mình lại mặc định là mình cần làm những cái việc đấy, tự tìm hiểu và suy nghĩ kỹ hơn một chút trước khi bản thân mình đưa ra những cái lời nhận xét đấy. Và nếu mà đỡ phải đưa ra những lời nhận xét đấy thì nên để ý đến những cái thứ mà Vy Anh vừa mới chia sẻ, đúng không? Và có một cái cách, một cái hệ thống là đấy để đưa ra những cái lời khen, những lời chê một cách đúng cách, hợp lý và có hiệu quả. Chứ không phải là kiểu mình cứ bột miệng ra là mình không phải là chê bai, nhưng mà nó cũng, nó cần có một cái sự suy nghĩ kỹ hơn về cái việc đưa ra những lời nhận xét. Ngoài những cái mà chúng mình đọc được từ trong bài viết này thì thực ra tụi mình cũng có biết là rất là nhiều quyển sách khác cũng nhắc đến cái việc đưa ra những cái lời nhận xét như thế nào để hợp lý. Vy Anh có thể chia sẻ thêm cái quyển sách Tâm Đắc của Vy Anh được không? Những cái lời khuyên nhủ ở trong quyển sách đó.
Đa phần thời lượng của tập này là tụi mình nói rất là nhiều về việc làm nào để giúp nhau tiến bộ, đúng không? Nhưng mà đúng là trong những cái trường hợp là buộc lòng chúng ta phải đưa ra lời nhận xét. Ví dụ trong các công ty mình thấy cái buổi đánh giá cuối năm ấy là không bao giờ trốn được. Thế thì khi mà buộc lòng phải đưa ra lời nhận xét thì sẽ phải có nghệ thuật, giống như Quyền nói toẹt ra những cái gì mình nghĩ. Nó rất là dễ và nó cũng lười biếng nữa, mình nghĩ thế. Thế thì một trong những quyển sách mình học hỏi được rất là nhiều trong chủ đề này đấy chính là quyển Principles. Chắc là nhiều người cũng đã nghe đến, thời gian vừa qua rất là nhiều người recommend cái quyển sách này, bao gồm cả khách mời của tụi mình nữa. Đây là một quyển sách của Ray Dalio. Với một số bạn chưa biết thì Ray Dalio là một nhà đầu tư rất là thành công ở Mỹ. Ông cũng có rất là nhiều những kinh nghiệm trong nhiều năm điều hành Bridgewater Associates, là một công ty về đầu tư của Ray, một trong những công ty tài chính thành công nhất. Đây cũng là một chủ đề mà Ray quan tâm, và Ray có đưa ra một vài nguyên tắc, thực ra có đến 8 cái, nhưng mà chắc là mình chỉ chắt lọc những cái mà mình cảm thấy tâm đắc, cho nên mình sẽ điểm qua một vài ý. Thứ nhất là khi chúng ta phải đưa ra lời nhận xét thẳng thắn, và đôi khi là những cái lời mà nó có thể sẽ rất là khó tiếp nhận hoặc là chạm đến những cái điểm yếu của đồng nghiệp chẳng hạn, thì điều đầu tiên chúng ta nên làm là đánh giá một cách chính xác nhất, chứ không phải là đánh giá để đẹp lòng nhau. Tại vì cuối cùng tại sao chúng ta lại phải ngồi ở đây để nói với nhau? Bởi vì cuối cùng là chúng ta muốn hiệu quả công việc nó đi đến một cái nấc thang mới, đúng không? Thế thì nếu mà đã mất công ngồi đây nói chuyện với nhau rồi thì tại sao lại còn phải làm đẹp lòng nhau bằng những cái lời vòng vo mà nó không đi vào vấn đề như thế? Cái lời khuyên thứ hai mà Ray đưa ra để giúp chúng ta có thể có được cái lời nhận xét thẳng thắn, đấy chính là giúp cho những người đồng nghiệp của mình và team của mình nhận ra một điều là ai thì cũng thích được khen, nhưng mà những cái lời khen thẳng thắn và chính xác thì bao giờ nó cũng rất là hiếm và nó rất là quan trọng. Giống như là các cụ mình ở Việt Nam, đúng là các cụ hay nói là thuốc đắng dã tật thì sự thật thì mất lòng ấy. Những cái lời cái lời nói thật, những cái điều mà khó nghe thì đôi khi nó rất là hiếm khi chúng ta nghe, đúng không? Nhưng mà nó lại phản ánh rất là chính xác những cái mà chúng ta làm. Cái việc mà nói ra nó đã là một cái việc khó rồi, nhưng mà làm như thế nào để cho những người trong team của mình nhận thức được cái tầm quan trọng của cái việc đấy thì nó lại là một cái thử thách thứ hai. Và nó cũng không kém phần quan trọng là làm sao chúng ta để chính người nghe, người ta sẵn sàng nghe, thì là một cái bài toán về xây dựng văn hóa cho team, cho công ty rồi, chứ nó không chỉ đơn giản là những cái buổi nói chuyện hoặc là khuyên nhủ. Mình nghĩ là như thế nó ở một cái tầm cao hơn, là như thế nào để chúng ta khích lệ được một cái văn hóa tiếp nhận lời khen, tiếp nhận lời chê một cách công tâm và với một tinh thần cởi mở. Lời khuyên thứ ba của Ray đấy chính là hãy cố gắng liêm chính, khách quan và cũng hãy yêu cầu những cái điều tương tự như thế từ những người xung quanh bạn. Đây là một ý mà mình thấy cũng rất là thú vị và cũng thật là khó, bởi vì thật sự là trong môi trường công việc thì chúng ta cũng biết là giữa đồng nghiệp với nhau thì luôn luôn có những mối quan hệ. Mình cảm thấy ở các quốc gia châu Á thì cái mối quan hệ giữa đồng nghiệp với nhau nó không đơn giản chỉ là liên quan đến công việc, mà nó còn có một cái hình thức là tập thể, tức là những tình bạn đi ra từ môi trường làm việc ấy. Và cái điều đấy làm cho cái việc khách quan hoặc là đưa ra những cái lời nhận xét, cái sự liêm chính nó vô cùng khó, và đấy cũng lại là một cái thử thách cho chúng ta. Còn như mình với Quyền ở đây thì thực ra là cũng có một chút dễ hơn, bởi vì là rõ ràng là ở đây thì mình cảm thấy là môi trường làm việc phương Tây thì có lẽ là cái sự tách bạch giữa công việc và đời tư nó rất là rõ ràng. Thường thì những người mà làm việc với tụi mình ở trong công việc thì rất ít khi là bạn ở ngoài. Cũng không phải là không thích nhau hay gì cả, nhưng mà nó như là một cái, nó như một cái quy tắc ngầm ấy nhở, là công việc là công việc và đời sống là đời sống. Chúng gọi là chúng mình đã gặp nhau từ 9 giờ 5 giờ 7 8 tiếng một ngày rồi, thế thì bây giờ lại còn lôi nhau ra ngoài đời làm bạn các thứ này kia nữa thì thì nội dung cũng rất là mệt. Lời khuyên thứ tư và cũng là lời khuyên cuối cùng của Gray mà mình cảm thấy lĩnh hội được và rất là tâm đắc, đấy chính là khi mà chúng ta đưa ra những lời nhận xét cho người khác thì cũng hãy cố gắng tìm hiểu câu chuyện của họ và cho họ cơ hội hiểu về chúng ta thông qua những cái cuộc hội thoại thẳng thắn và cởi mở, đặc biệt là khi chúng ta phải bàn luận về những cái lỗi sai rồi nguyên nhân vì sao mà những cái lỗi sai đấy nó lại xuất hiện thì cái điều này nó rất là hợp lý, đúng không? Tại vì là chúng ta chỉ khi mà chúng ta hiểu nhau thì chúng ta mới có thể đối thoại với nhau một cách thẳng thắn mà không bị tổn thương được. Khi mà chúng ta đã hiểu nhau rồi thì cái người mà nghe nhận xét ấy thì họ cũng hiểu lý do vì sao mà chúng ta lại nói những cái lời này với họ, chứ họ không cảm thấy là bị gọi là bị gì nhỉ, bị tấn công hay là công kích gì cả. Họ hiểu vì sao chúng ta làm cái điều này và như thế là chỉ để tốt cho họ thôi. Thế còn từ phía chúng ta thì khi mà chúng ta hiểu câu chuyện của người kia thì chúng ta cũng sẽ lựa lời mà nói.
Mình nghĩ cái ý cuối cùng mà Vy Anh vừa nhắc đến đấy chắc là một trong những cái ý quan trọng nhất mà có cả một cái quyển sách người ta nói về cái chủ đề này. Đấy là cái quyển Radical Candor của Kim Scott. Họ đi sâu về cái khía cạnh mà Vy Anh có nhắc đến nhưng mà hôm nay chúng mình chưa đi sâu lắm. Đó là để mà có thể đưa ra những cái lời nhận xét khó, những lời nhận xét trực tiếp một cách hiệu quả, cái điều cơ bản nhất giữa hai người là phải thật sự phải có một cái sự tin tưởng và có một cái mối quan hệ sâu, mối quan hệ thật. Để mà người kia có thể hiểu được là những cái lời nhận xét mà mình đưa ra là thật sự là vì là mình quan tâm và mình muốn trợ giúp họ, chứ không phải là để như kiểu là mình lên mặt và đánh giá họ, đúng không? Ok, thế thì hôm nay chúng mình cũng chia sẻ rất là nhiều về chủ đề này rồi. Vậy để mọi người có thể nghiên cứu thêm thì chúng mình sẽ khuyên mọi người xem show notes để có thể tìm thấy được cái bài viết mà chúng mình trích dẫn rất là nhiều ngày hôm nay. Và ngoài ra nếu cũng có thể đọc thêm những cái quyển sách mà tụi mình vừa nhắc đến như là Principles của Ray Dalio hay là Radical Candor của Kim Scott đấy. Và coi như là để sử dụng luôn những cái gì chúng mình vừa nói, và thực ra trước giờ chúng mình vẫn hay làm thế, đấy là nếu mà mọi người có những cái lời nhận xét đánh giá gì về nội dung của Unlock FM thì hãy trực tiếp gửi tới tụi mình, có thể là qua để lại đánh giá trên Apple Podcast hoặc là trên Facebook, không thì có thể gửi trực tiếp tin nhắn tới tụi mình qua Instagram, Facebook hoặc là email luôn. Chúng mình thật sự rất là trân trọng và luôn luôn đọc từng những cái lời nhắn của mọi người về đánh giá hay là những lời khích lệ. Nó rất là quan trọng cho tụi mình có thể phát triển được nội dung của Unlock FM trong nhiều tháng và nhiều năm tới. Ok, chúng mình chào tạm biệt mọi người ở đây thôi Vy Anh nhỉ. Và chắc là hẹn mọi người cuối tuần này là ngày Chủ nhật 15/11 sẽ ngóng chờ bộ nhận diện mới của Unlock FM. Bye bye.
Bye bye.